Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì ở đây là hôm bữa chúng ta học qua cái chỗ thỉnh tiếng chuông, tức là nghe tiếng, tức là mình chạy theo từ ở trong sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là chìm nổi trong sanh tử. Trước khi học qua cái phần này, chúng tôi chia sẻ về cái phần trong kinh Tăng Chi Bộ. Tức là trong kinh Tăng Chi Bộ Phật nói như thế này: này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác đưa chúng sanh đi vào con đường đọa lạc chìm đắm. Một pháp đó là gì? Đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Nghĩa là sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, cái mình sanh tâm, cái mình đắm nhiễm, mà không phải một đời, không phải một đời đâu. Mà gì? Này A Nan, do các chúng sanh từ vô thủy đến nay theo các thứ sắc, thinh, vong rủi với vọng niệm mà lưu chuyển, chưa từng khai ngộ bản tánh thanh tịnh diệu thường, không theo cái thường, chỉ theo các thứ sanh diệt, do đó mà đời đời bị tạp nhiễm, phải chịu lưu chuyển trong sanh tử. Quý vị thấy sợ không? Nghĩa là qua cái phần này, quý vị thấy là kinh bốn bộ hàm, tức là kinh Nguyên Thủy và cái kinh Đại Thừa nó có khác. Quý vị phải hiểu điều đó, do cái văn phong. Chứ mình nói là kinh Đại Thừa không phải Phật nói, nó không đúng. Nghiên cứu qua bốn bộ hàm và các kinh Đại Thừa đến các vị thiền sư chỉ dạy, nó không có khác. Như vậy là vấn đề này quý vị thấy nè, tức là không phải một đời này mà từ vô thủy. Từ vô thủy tức là mình dùng cái từ là vô thủy vô chung, nó không có đầu mối mà nó cũng có cái sự kết thúc. Như vậy qua cái vấn đề này quý vị thấy một cái điểm trong tứ hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cái phần thứ nhất gọi là báo quán hạnh. Báo quán hạnh thì nói sao? Khi mà cái khổ nó đến, mình không có thể nào mình trách ai đó, không trách trời, trách người, mà do từ vô thủy, mình chỉ theo cái ngọn, bỏ cái gốc, tạo vô lượng nghiệp xấu với chúng sanh, cho nên bây giờ cái khổ đến với mình, nhớ nha, đó gọi là báo quán hạnh. Bốn cái hạnh đó, báo quán hạnh, tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh và xứng pháp hạnh. Vậy qua vấn đề này quý vị thấy nè, theo các thứ sắc, thanh, mắt, quý vị thấy sắc cái sanh tâm, tai nghe tiếng sanh tâm, ngửi mũi ngửi mùi sanh tâm, lưỡi nếm vị sanh tâm, thân xúc chạm sanh tâm, nghĩa là hàng ngày là mình luôn luôn mình sanh tâm, mình chạy theo cái dục nhiễm. Do đó quý vị thấy theo cái tinh thần của Lão Tử á, khi mà họ nhìn trên cái sắc mặt của mình á, nhìn cái sắc mặt của ông, họ biết mình á là cái chân khí nó bị loạn, nên chân khí nó bị loạn cái nó sanh ra trên khuôn mặt mình cái hình thù nó. Ủa sao này ông, khuôn mặt ông tôi thấy bây giờ nó tối hù à? Đó là chân khí mình bị loạn, tâm mình không có định. Mà tâm mình không định thì sao? Nghiệp nó đến. Nghĩa là hàng ngày á, tại sao mà tinh thần tu tập trong nhà Phật, hay nói khác hơn là trong nhà thiền á, là luôn luôn kêu mình buông xả. Không? Buông xả, xả nhiều chừng nào tốt chừng đó. Nếu mà quý vị mà cứ khởi niệm á, ngày cái mình khởi niệm một niệm đi, niệm xấu á, mình tưởng nó mất cho nó ghi lại, gọi là chứa nhóm. Quý vị thấy nó chứa nhóm thấy gì hết phải không? Mà khi mình phát ra cái lực dụng nó không có. Khi mà cái lực dụng nó không có làm sao? Chánh báo mình không đủ, cho nên y pháp mình nó cũng đủ luôn. Nên hôm bữa chúng ta học qua cái phần mà tại sao mà khi Đức Phật thuyết pháp á, là cái cõi ta bà này á, cái cõi ta bà nó biến thành một cái thế giới gọi là trang nghiêm thanh tịnh, biến thành sắc vàng ròng hết. Rồi các đại Bồ Tát, các bậc thánh họ họ cũng cái sắc tướng họ cũng chuyển luôn. Nên á, có những người họ tu về cái hệ phái, mình dùng cái từ hệ phái bên Nguyên Thủy á, họ nói là mấy ông tổ đại thừa là thiêu vợ thêm, chứ không có chuyện đó, mà họ không có hiểu hết cái ý. Nghĩa là khi mà cái chánh báo tốt thù thắng rồi đó thì nó biểu hiện là cái y báo. Cho nên là quý vị thấy là cái cõi trời thôi, cái cõi trời mà cái chánh báo họ thù thắng thì họ biểu hiện ra cái cõi ấy là trang nghiêm thanh tịnh, huống chi là cái cõi mười phương chư Phật. Khi mà cái chánh từ tâm mà sanh, quý vị hiểu từ tâm mà nó sanh. Hẹn như bây giờ quý vị mà ngày xưa mình đến cái khu đất này, hôm bữa bác Trà, bác Ba, ông đến, ông ôm cái đầu, ông ngạc nhiên lắm, ông nói, ủa sao mà nó hình thành ra một cái này, quý vị thấy không? Nói, tôi nói cái thường tình thôi. Ông nói hồi xưa là 2014, bác Ba, ông đến đây, bác Ba Trà đó. Đại tướng Phạm Nhân Trà, ông đến đây, ông thăm bữa nè, đó tôi dẫn xuống quý vị. Là 2014 đến đây, ông thấy là sỏi đá khô cằn, ông nói không có thể nào mà xây dựng được, trồng cây xuống là chết. Ông ôm cái đầu luôn, ông nói sao mà lạ, ông ngạc nhiên luôn. Chính là ông nói là bác Ba nó làm theo cái con đường này ấy, là ông đi xây tất cả các thiền viện mà ông ngạc nhiên lắm. Ủa tại sao nó hình thành lên như thế này? Phải không? Hình thành lên như thế này. Do mình tu tập, cùng với đại chúng mình tu tập. Và ở đây quý vị thấy là tại sao tôi vừa nhận miếng đất này, tôi bắt tay là bắt đầu tu học. Từ khi mà có cái giấy chủ trương là bắt tay mở khóa tu 3 ngày hàng tháng rồi nhập thoát. Không những là đại chúng ở đây nhập thoát mà tôi kêu gọi tất cả quý thầy nào mà có cái nhân cái duyên về đây nhập thoát. Khi mà chánh báo nó đủ rồi nó hiện ra cái y báo, quý vị thấy trồng cây tự nó tốt nó xanh vậy thôi. Nói là cái thường tình, cái đời thường thôi, chứ đừng có nói là những khi mà tâm Phật. Nên như vậy là quý vị thấy là do mình duyên với sắc, duyên với thân hương quỷ xúc pháp hàng ngày, là cái lực dụng mình đủ, mà cái chánh báo nó không đủ, cái y báo không. Mà chưa kể là quý vị mà kết tập những hạt giống là tật đố tham sân. Đây tôi nêu lên cái này, tôi nói là cái này tôi nói nha, đây là kinh nghiệm bản thân. Tôi thường người ta nói là tôi giảng cái gì là kinh nghiệm bản thân, chứ tôi không nói là ước thế. Nếu mà hàng ngày mình kết tập những hạt giống tật đố, ích kỷ, sang tham, không những khi mình còn sống mình không làm lợi ích cho ai được hết, mà mình chết một cái ảnh hưởng đến người khác. Biết ảnh hưởng sao? Quý vị thấy có những mà cái đám tang á, tôi ít khi dám đi lắm. Thật luôn, tôi đi là tôi sợ lắm. Có một lần có một cái ông này ngày xưa ông tu Trúc Lâm, để nói ra quý vị mà đủ duyên á, cứ hỏi chứ không nói là tôi bị chuyện. Là cái ông thầy Kiến Thí á, ông tu ở Trúc Lâm với chúng tôi. Rồi ông có một đứa cháu. Năm đó nó 20 tuổi. Cái nó bị mất, chết. Ông mới điện tôi lên. Để mà tôi khai thị. Rồi tẩn liệm luôn. Mà khi tôi vừa lên tôi giật mình liền. Tôi nói lạ quá, bởi vì cái tử khí nó xông ra đó, thì thôi tôi cũng làm đâu đó hết. Rồi tôi biết tôi dính rồi, vì tôi cái duyên tôi làm, tôi đến cái dùng cái chỗ nào là tôi biết là tôi vô rồi, tôi nói chết rồi, tôi dính rồi. Thì cuối cùng tôi kêu gia đình ra, tôi hỏi là con của cô nó có một cái gì lạ lắm nha, cái này là phải trong suốt 49 ngày là phải tụng kinh, là phải làm các thiện pháp, phải. Vị đây này nó thử quý vị á, quý vị cứ nghe, quý vị nhìn nó là chạy theo sắt á, nó bên này nó thử quý vị á, kệ nó đứng đi, kệ nó chứ, mình chú tâm vô nó làm chi, là mắt mình nó bị sắt nó dẫn dụ á, hiểu không, đi đứng kệ nó, nghe pháp thôi, mình nhìn lên mình nghe pháp đủ rồi, chứ mình duyên theo nó là mình dính á. Bữa nay là con này nó lên nó thử mình á. Đã nói là mắt đựng theo sắc, mà vừa thấy nó, quý vị thấy nhìn duyên theo nó là quý vị chết rồi, thua rồi. Cái quý vị chết là đi theo quá chứ không phải dễ đâu. Mình vừa chết mình học, càng học mình thấy đạo Phật hay lắm. Vậy hàng ngày, bữa tôi nói hàng ngày mình tu tập nè. Ví dụ bây giờ mình đang quán 32 tướng tốt, 80 đẹp của Phật, tự nhiên gặp cái sắc mình duyên theo rồi chết mình dính. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo tác. Nếu quý ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sao như bóng không lời hình, là chứng tỏ là một cái ông con của ông trưởng giả bệnh nạn, ông tiết kiệm tiền, hiểu không? Nhớ không? Ông kiếp tiết kiệm tiền kinh pháp cứu, rồi ông đưa ra ngoài hiên nằm, từ xa Đức Phật đi đến, chưa có tu tập. Với cái lòng thành kính Đức Phật, trang nghiêm, thấy cái tướng hảo Đức Phật quá trang nghiêm, cái tướng hảo quá uy diệu thanh tịnh, khởi một cái niệm tịnh tính, chết sanh lên làm thiên tử. Nhớ không? Nhớ câu chuyện trong kinh pháp cú. Một cái ý niệm thôi. Nên là tại sao mà tất cả các kinh đại thừa như kinh quán của Đường Thọ là quán tưởng Đức Phật làm gì? Để khi mình quán mà nó thuần thục ra, mình vừa chết là mình tưởng tới cái hình thể Đức Thế Tôn thôi. Cái công đức cái trang là mình sanh lên cõi lành. Mà quý vị mà nghe pháp mà tự nhiên con chó đi ngang nó nhìn nó chết là đi bậy. Quý hiểu không? Mới học rõ ràng mà thấy mình thấy cái tập khí ghê không? Mới học rõ ràng đây mà tôi nhìn xuống là thấy cặp mắt quý vị đảo chiều rồi. Đó, pháp mà không nghe mà cứ đảo chiều theo nó không. À, nó đi cả tuần nữa, ông Như chắc ông Nhữ cũng kêu nó lên quá. Mình mới học rõ ràng mà. Ở đây là quý vị thấy cái tập khí của mình nó nặng lắm, nó nặng khủng khiếp luôn. Nặng khủng lắm. Tôi còn nhớ lại có một vị ở đây mình nói còn lề chút, một vị tổ sư. Trước khi tịch á, ngài nói là ở Phú Yên á, ngài nói là chôn ngài ở dưới cái đường đi cho tất cả mọi người dẫm lên để làm cái gương. Làm cái gương là khi ngày sắp mất á, ngày gặp một cái cảnh là ngày biết trước ngày sắp mất luôn. Mà trên đường đi ngày đi dạ một cái, bởi vì cái chùa đó có cái hồ, ngày đi dạ về cái tình sang, ngày vừa nhìn thấy cái cô bé đó đang tắm, ngày khởi một cái điểm. Ngày nói ông đệ tử là tôi mất là tôi biết rồi, tôi thác sanh cho ông phải giúp đỡ giùm tôi. Nó có câu chuyện ghê vậy đó. Cái thân trung ấm mình nó nhanh lắm. Ở đây mình nhìn thấy vậy, mình vừa nhích một cái là nó đi bậy, nhích cái đi bậy. Này đây nè, là do sát nè, thấy sát sanh tâm liền. Rõ ràng đó quý vị, tôi thấy quý vị có 3-4 người địa qua, nhìn. Có không? Ai có giờ đi lên, mạnh dạn đừng sợ. Ghê đó. Tai mình nghe pháp, là quý vị đâu có nhìn lên hình Phật đâu, không có nhìn. À, nhìn vô nó làm chi vậy? Thấy không? Đây ý tôi nêu lên cho quý vị thấy là mình phải tin lời của Phật là cái tập khí. Cái tập khí khiếp lắm. Gặp mắt mà gặp cái gì lạ là mình nhìn. Còn, cho nên cái tinh thần của tu thiền là gì? Là của mình dùng cái từ là hạo khí xung thiên. Người tu thiền mạnh lắm. Kệ nó bất động. Nó trang nghiêm bất động. Trời mà nổ luôn. Nổ rầm rầm luôn. Bất động. Chứ không phải thua rồi. Quý vị thấy tu thiền. Là nam nhi tự. Tự gì? Họ thuộc mẹ đó. Nam nhi tự hữu xung thiên chí, nghĩa là làm trai á là phải có chí sông trời thẳm lại chỗ nào. Tu thiền là gọi là hạo khí xung thiên, dữ lắm. Sấm mà nổ kệ, ngồi thiền quán ngồi râm râm cây ngã bất động, ngã đầu kệ chết thôi. Vì dám không? Cái vừa ngã cái rầm á, thầy mai thầy cứ cái giùm con đó, cứ đứng ngã đè con chết, có chết thì tôi lo chứ sợ gì, mình đâu có dám đâu. Ngồi thiền là cây mà nó rớt là mình chết rồi, không biết sao nó sạch nó đè mình không biết. Cho nên cái phần này quý vị thấy á, mà mình tiếp tục cái phần này mình kết tập những hạt giống. Nên tôi kể tiếp là khi mà tôi hỏi ra lần này nó có cái xung đột nó với người mẹ. Rồi có một lần nó về nhà nó đòi giết bà, người theo, khởi cái niệm xấu đó. Mà hàng ngày nó cứ khởi niệm như thế, cái bà sợ bà trốn đi mất luôn, bà không dám ở nhà nữa. Quý vị theo. Như vậy là hàng ngày nó cứ khởi niệm xấu, nó đâu có mất đâu. Nên khi nó vừa chết một cái là bắt đầu cái thử khí nó xông ra. Đúng rồi, tôi về tôi dính. Vì về tôi lễ ra một cái nạn ra máu như cục than. Tôi nói cái này là chứng kiến nha. Và tôi đi đám chỗ nào tôi đi mấy lần, sao tôi sợ bắt tôi dám đi nữa. Nhưng mà kỳ này Hòa Thượng Giác Thiên mất, tôi thử cái người tu làm sao. Kệ nó, nếu mà có bị cái gì là mình về mình biết cái cách rồi mình xong, hay là mình làm cái này cái kia. Rồi quý vị thấy là tôi xuống tôi lễ, rồi tôi đi nhiễu kim quang. Rồi lần đầu tiên trong cuộc đời tôi là người mất là tôi ngồi đích thân ngay quan tài, ngồi thiền. Và bữa đó là 8 giờ làm lễ tưởng niệm tới 10 giờ luôn, tôi ngồi luôn, ngồi thử sao luôn. Rồi đi đưa nắp, tôi đi luôn, tôi xét quan tài đưa luôn. Quý vị thấy ngộ không? Vậy không bị hết. Mà trong khi tôi ngồi mình cảm được nó thanh tịnh lắm, đúng là các vị hòa thượng lớn. Cái lực dụng đến mức độ là khi ngày mất rồi nó vẫn còn cái lực dụng ra. Cho nên cái đạo tràng nó che nghiêm thanh tịnh, mình đến mình nghe mùi tử khí. Rồi có một người này, ông làm tướng cướp, báo nó đăng luôn. Ông làm tướng cướp. Khi mà ông chết xong rồi nha, người ta vô tới bịt mũi luôn. Cái mùi tử khí nó nằm nặng luôn. Rồi chôn ở chỗ đó 3-4 năm vậy đào lên. Vừa đào lên một cái là dân ta chạy hết luôn, nó thúi khủng khiếp luôn. Vì khi âm, bây giờ bao nhiêu cái quán khí, bao nhiêu cái giận, bao nhiêu cái tâm ác độc nó dồn vô. Đạo ghê không, chết rồi mà gì đó. Như vậy là quý vị thấy người tu mình hồi nãy tôi, quý vị thấy nãy tôi đài truyền hình bên an ninh nó vô, nó phỏng vấn tôi đó. Mà tôi nói cái người tu á, tôi nói tu phan làm gì á. Nếu mà tu mà giới đức mà trang nghiêm á, thì cái dùng này nó cũng ảnh hưởng cái lực dụng ta phát. Hẹn như cái số là ví dụ cái dùng này là chởm cắp rồi chích thuốc từ từ, bắt đầu nó giảm dần, nếu mà cái lực tu mình đúng. Như vậy là quý vị thấy cái tu đây mà nếu mà hàng ngày mà mắt mình thấy sắc, cái tai nghe tiếng mình cứ chạy theo mình cái đắm đuối, lực dụng mình có phát hay không có. Chân khí nó loạn. Hàng ngày mà quý vị thấy mà mình cứ thấy sắc sanh tâm, nghe tiếng sanh tâm, là cái chân khí mình nó loạn, lực dụng phát ra không có. Cho nên mình nói thêm nó thêm một chút nữa là sở dĩ tụi tôi được cái duyên may, mình dùng cái duyên may á, là tôi tu thiền định á, nói thẳng điều đó nhanh hơn quý vị cái là gì biết không? Là ngày xưa là 8-9 tuổi rồi tụi tôi học võ thuật, học ngoài, học suốt luôn. Rồi khi mà học lên được cái hầm đai nhất đẳng rồi á, là ông thầy tôi á, ông chỉ cái gì đó là khí công, lên hầm đai mới được học khí công. Mà khi học khí công là tâm phải định, bị nó phát ra cái lực này, mà nó phát ra cái lực này. Ví dụ quý vị thấy những quỷ là chặt đá đó, chặt cái cục gạch đá ha, là khi mà gầm lên là dẫn khí phát ra cái lực này, dẫn khí theo cái ý, như quỷ là tâm phải định. Quý vị hiểu không? Ngày như bây giờ biểu diễn là để cục đá lòng mình để lấy búa tạ đập cái rầm bể cục đá, là ví dụ vậy. Là phải dọn khí lên cái chỗ đang điền, nó cứng hơn cục đá luôn, nên nó vừa dội xuống cái đá nó bể, thì chân khí nó không có loạn, nhớ nha. Mà chân khí nó loạn là mình chết liền, xì hơi là mình chết, vì hiểu không? Nên là cái người mà học khí công thôi là tâm là phải định, thì cứ huống chi cái người tu của mình. Như vậy là bây giờ mình muốn mà không có bị lưu chuyển trong sanh tử là mình nghĩa là hàng ngày là bắt buộc mình luôn là mình tập thấy sắc không sanh tâm, nghe tiếng không sanh tâm, mũi người biết mùi không sanh tâm, lưỡi nếm vị không sanh tâm, thân xúc chạm không sanh tâm. Phải tập, nói phải đi con đường này thôi. Thôi là bây giờ quý vị thấy nè, do các chúng sanh từ vô thủy đến nay, mà quý vị thấy không? Mắt thấy sắc là sanh tâm, là mình kết bạn với sắc, thinh hương vị xuất phát. Ngồi mình buồn quá cũng kết bạn đó. Ngồi mình thì chưa chắc mình ngồi mình, ngồi một mình mà cái tâm mình vọng tưởng chỗ này chỗ kia là mình kết bạn. Cho nên ông Bàn Long Quẩn đến hỏi thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu: bạch hòa thượng, người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Người nào? Nói không được, bịch miệng lại. Ông tỉnh ngộ, người đó nói không được. Hàng ngày mình cứ làm bạn với muôn pháp, còn đằng này ông nói là người không cùng muôn pháp. Nhớ nha, người không cùng muôn pháp làm bạn là người nào? Bịch cái miệng lại. Nói không được, chỗ đó sao ông chỉ ra? Bịch cái miệng. Rồi ông có tỉnh một hôm, Thạch Đầu hỏi: bây giờ nè, ông muốn làm tăng hay làm tục? Bây giờ ông là ngộ đạo rồi đó, ngộ đạo rồi. Thiền sư Đạo hỏi: bây giờ ông muốn làm tăng làm tục? Nói: thôi bây giờ con muốn phát nguyện làm người thế tục, chứ con xuất gia đó. Rồi bắt đầu ông mới đem đồ, cái gia sản sự nghiệp ông đem xuống dòng sông Tương, đổ hết. Đổ hết cái ông dẫn vợ ông đứa con trai con gái vô rừng đang chút rồi tu học vậy thôi, gọi là thiểu dục chi túc á. Hôm Thạch Đầu hỏi ông: từ ngày ông thấy lão tăng đến nay việc hàng ngày thế nào? Ông Bàn Long Quẩn mới thưa: nếu hỏi việc hàng ngày của con tức không có chỗ mở miệng. Quý vị thấy cư sĩ mà tu đó, cư sĩ mà tu đó. Quý vị nhớ cái câu mà ở bên Tịnh Độ á, một khi mà tụng kinh xong ta có một cái bài, mình dùng cái từ là bài tán thán á, không? Như gì? Như nay họ bàn á, không? Thở xưa á, mà được cái thiền định á, đó, tôi quên cái chỗ đó là hồi xưa hay đọc. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy á, nếu mà hỏi việc hàng ngày của con là tức không có chỗ mở miệng, nhưng con cũng trình cho hòa thượng bài kệ: hàng ngày không việc khác, chỉ ta tự khéo hợp. Khéo hợp là gì? Hẹn như làm cái việc gì là rõ biết việc đó là tỉnh. Hẹn như sáng nay mình nấu cơm mà chỉ biết nấu cơm thôi, chứ không có khởi một cái niệm nấu cơm cho đại chúng được phước, không cần. Phước tự nó đến. Quý vị hiểu không? Khéo hợp là mình khi mà cái tâm mình an trú trong giờ phút đó là phước tự nó đến, không cần khởi niệm. Không cần khởi niệm được hay không được. À, hàng ngày không việc khác, chỉ ta tự khéo hợp, không có gì khác cũng có gì mong cầu. Nơi nơi không lấy bỏ, chốn chốn nào trái bày. À, tức là một niệm mà không sanh á, thì toàn thể nó hiện bày ra. À, nơi nơi không lấy bỏ, chỗ làm là tức là không có thủ, không có xả, không có chen cái tâm phân biệt thị phi nằm đó. Khi mà mình làm việc là mình chỉ biết làm việc thôi, chứ không có chen một cái niệm nào đó dính đó hết. Đó, đỏ tí gì làm hiệu núi gò bạc mấy trần. À, đỏ tí là gì? Tức là giàu cho cái sang quý, không? Không có gì mà chối bực được âm hết. À, núi gò là gì? Tức là ngay nơi thân năm vững mà không có một niệm chen vào. À, thần thông cùng diệu dụng gánh nước bữa củi tài. Sau ông đến tham vấn Mã Tổ hỏi: người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Mã Tổ nói: đợi khi một ngụm ông uống cạn sông Giang Tây, ta sẽ nói cho ông. Ngay tức khắc ông triệt ngộ luôn, xong luôn á. Ngày hôm nào đó cái mình về Thường Chiếu, cái mình gặp sư phụ Thường Chiếu, mình hỏi: bạch hòa thượng, người chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Hòa thượng nói: đợi mà ông uống một ngụm cạn nước sông Đồng Nai, tôi sẽ quỳ ông nói. Sông Nai mà uống ngụm hết ông. À, đây là cái thủ thực của các thiền sư đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần tiếp. Như vậy là quý vị thấy Đức Phật dạy rất là rõ, phải không? Tức là từ vô thủy theo các thứ thanh sắc, mà gì? Chạy theo vọng niệm chưa từng khai ngộ. Ghê không? Chưa từng khai ngộ. Như vậy là quý vị thấy á, là Lục Tổ khi còn cư sĩ mà nghe cái câu mà bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ngài ngộ, là ngài đã từng khai ngộ rồi. Nhớ nha, đã từng khai ngộ. Vị hiểu không? Trên một cơ một cảnh mà mình ngộ nhận được á, là mình đã từng tu học, mình đã từng đi qua cái con đường này rồi. Bây giờ tiếp tục. Mà nó biểu hiện lên cái tâm của mình á, bữa nào tôi chỉ cho quý vị, nó biểu hiện lên. Nếu mà quý vị mà có tu tập lâu đời á, không những một đời mà nhiều đời, là nó biểu hiện lên cái thân ngũ quẩn mình luôn, có luôn chứ không. Đó, bây giờ chúng ta học qua cái phần chi thứ 6, tóm kết bỏ cái sanh diệt để hoàn thành chi giác. Nếu bỏ cái sanh diệt giữ cái tính chân thường, không? Tức là bỏ, mình ngồi thiền là cái tâm mình vọng tưởng mình đừng có duyên theo nó, mà mình sống với cái tính biết của mình á, nhớ nha, tức là giữ cái tính chân thường. Cái sáng suốt chân thường hiện tiền, các thứ tâm niệm căn trần thức đồng thời nó tiêu mất, rõ như ban ngày luôn. Bây giờ mình cái tu thôi, nghe bây giờ mình tu thôi, mình sống với cái thể của mình, cái thể không sanh diệt, cái rõ biết á, cái rõ biết, đừng có theo là sắc thân hương vị xúc pháp. Căn trần thức mà nó tiêu á, nó tiêu hết á. Tướng của vọng tưởng là trần, nhớ nha, tướng của vọng tưởng là trần. Tình của phân biệt là cấu, cả hai đều xa lì, nhớ nha. Tướng của vọng tưởng là trần, mà tình phân biệt là cấu. Tại sao nói là tướng của vọng tưởng là trần? Bởi vì khi mình khởi một cái niệm lên là nó có hình tướng chứ không có. Ngày mai mình nhớ nhà là mình nó hiện lên cái nhà của mình. Nhớ mẹ mình nó hiện lên mẹ mình, đúng không? Nhớ cha hiện lên cha, có tướng. Vọng tưởng là trần. Nói cho dễ hiểu là khi mình khởi một cái niệm là nó có tướng chứ không có tướng. Rồi khi trong cái tướng đó bắt đầu mình mới phân biệt. Mình nói ngày này, tháng này, năm này, xưa mình nó như thế, cấu. Rõ như ban ngày luôn, người tu thiền rõ lắm. Bây giờ cả hai đều xa lìa, nghĩa mình khởi là một cái niệm mà nó đắm đuối theo cái trần cấu là cái pháp trần đó. Đừng có dính mắc nó, đừng có chạy theo nó. Thì cái phân biệt mình khi mà không chạy thì phân biệt nó không có. Thì cả hai đều xa lìa luôn. Thì pháp nhãn của ông liền được trong suốt, làm sao lại không thành bậc vô thượng chi giác? Thì làm sao mà ông tu thành Phật? Ông nói tự anh An nói là tu lấy cái gì tu để thành Phật, thấy không? Nghĩa là mình đối duyên, mình xuất cảnh, đối duyên xuất cảnh, mà mình đừng có đắm đuối chạy theo nó. Thì ngay đó mình cũng vẫn rõ biết chứ phải không rõ biết. Dù mình nhìn tôi nhìn này, tôi không có một niệm khởi nào hết, không có niệm khởi là người này trắng đen mập hay ốm, nhưng tôi không có khởi niệm. Mà tôi vẫn có chứ không có, hiểu không? Thì đó là gì? Đó là vô thượng chi giác. Đó. Như vậy đây là Phật nói là nếu mình ngộ được cái sanh diệt là cái vọng tưởng, mình không có làm nó nữa. Mình không có làm nó nữa, mình không có theo nó nữa. Nhận ra tánh giác chân thường, sống cho là tức là phản quang, tức là soi lại đó, soi lại. Và không bị các thứ tâm niệm này căng trần thức nó che ngại mình á, thì cái tâm Phật mình tức khắc nó hiện ra đó. Đó, ở đây Đức Phật nói là tiêu mất, là tiêu chỗ đó chứ không phải là mất còn cái gì, nhớ không? Tức là sáu căn duyên với sáu phần trần mà nó không sanh ra sáu thức á, mình vẫn có rõ biết á, đó là vô thượng chi giác, chứ không phải không còn tiêu mất là tiêu đó. Tiêu mất có nghĩa là tiêu cái tâm vọng tưởng của mình, cái tâm phân biệt của mình. Cho nên là quý vị thấy đó, là cái tinh thần của nhà thiền á, là các ngài nói là không chạy theo cái tướng bên ngoài, mà luôn luôn phản quan sống lại. Nên có câu chuyện là thiền sư Đức Sơn á, quý vị nghe hoài phải không? Bây giờ cỡ cái đoạn đó thôi. Thiền sư Đức Sơn mà khi mà đến ngày Lâm Đàm rồi đó, phải không? Đến ngày Lâm Đàm, ngài nói một câu rồi nè. Đến đây rầm cũng thấy, nhớ nha, đến đây rầm cũng thấy, mà đầm thì cũng không. Thiền sư Sùng Tính Lâm Đàm nói, ông gần đến rồi. Ngày xưa học cái đoạn này, Thạng Phương cho dịch cái đoạn này, những vị mà học ở trường cao cấp Phật học rồi, các trường lên dịch với chúng tôi, mà ông nói sao mà gần được, ngày đến đây mà sao mà nói gần. Cái dịch vô là đến, tôi không chấp nhận. Tôi nói bây giờ ông tra chữ Hán coi. Mà khi mà tra chữ Hán là chữ đó gì? Là chữ thân. Chữ thân là gần, quý thấy không? Thân là gần. Mà ông nói sao mà gần. Kể cả là cái vị mà tôi giấu tên ở bên Mỹ đó, vị này cũng giỏi lắm á, ngài cũng dịch là đến luôn. Ngài nói là dịch là đến. Tôi nói ngài Đức Sơn, ngài đến Lâm Đàm chứ sao mà cái vị này nó gần. Nên mình học thiền á, mình học thiền mới dịch thiền nó rốt ráo được. Gần là sao? Rầm tức là chỉ cho ai? Chỉ cho ngài Sùng Tính Lâm Đàm. Rầm tức là ngã, đầm tức là pháp, ngã pháp hết là ông gần đến rồi. Đó là gì? Đó là gì? Đây. Mục thứ 8 là gọi là đến cái cảnh giới này gọi là bát đĩa, gọi là bất động đĩa theo cái tinh thần của Đại Thừa. Châu người cả hai đều quên. Gần đến rồi, bây giờ đến cái chỗ nào nữa? Bước thứ 9 gọi là trở về nguồn cội. Chỗ gọi là gì? Gọi là phản bổn hoàn nguyên. Phản bổn hoàn nguyên chỉ phí công, chi bằng thẳng đó tợ mù căm. Trong am chẳng có hoặc gì khác, nước tự mênh mông qua tự hồng. Mà phải gì á? Thêm bước nữa. Đó là mục thứ 9 gọi là thẩm tay vào chợ. Tức là gì? Nên giờ là bước thứ 10 là không có trốn tránh nữa, không có trốn núi tu nữa, mà vào xóm làng vẽ hình một vị thiền sư ôm bầu rượu cầm cá chép, gọi là thẩm tay vào chợ. Chân trần bày ngực thẳng vào thành, tô đất chát bùn nụ cười thanh. Bí quyết thần tiên không cần nữa, cây khô cũng khiến nở hoa lành. Bí quyết là gì? Là không có cần mà mặc áo chi mà đạo mạo nữa, không cần. Như thế Điện Hòa Thượng không có cần mặc áo, bí quyết thần tiên không cần nữa, mà đi vào giúp ích cho những người khốn khổ, những người mà không có cái duyên may mà đến các tùng lâm đến, rồi cây khô cũng khiến nở hoa lành. Như vậy là gần đến cái chỗ này rồi, gần đến rồi. Một đêm, vị nhớ câu chuyện đó phải không? Một đêm khi xuống cùng với thiền sư Lâm Đàm quán đáp Phật Pháp, trời phía rồi, thiền sư Lâm Đàm nói, thôi ông về đi, sáng mai tiếp tục nói. Khi mà bước ra, ngài nói sao? Bạch Hòa Thượng, trời tối thui à, không thấy đường. Ý có nghĩa là gì? Trời tối thật luôn. Nhưng mà cái tâm của ngài vẫn còn tối, vẫn còn đen, nó vẫn còn vô minh. Bạch Hòa Thượng, trời tối quá. Hòa Thượng nói không sao, đốt cây đèn lên. Nhớ đốt cây đèn thôi. Vừa cầm cây đèn vào tắt, ngay tức khắc đốn ngộ. Tại sao? Dầu tôi đưa cây đèn cho ông sáng thiệt mà nó cũng tắt, mà bây giờ ông muốn hết tối là ông phải thắp cây đèn ở trong của ông lên, bừng cháy lên. Thiền nó nằm chỗ đó, thắp từ bên trong. Rồi quý vị nhớ câu chuyện nào nữa không? câu chuyện thiền Nhật Bản. Thiền Nhật Bản, con chàng này anh bị mù từ thuở nhỏ rồi. Hôm anh đến nhà người bạn anh nói chuyện, nói lâu ngày gặp nhau mà nói số. Trời tối đèn tắt hết, hàng xóm đèn tắt tối hù. Nói thôi bây giờ trời tối rồi, thôi tôi đi về. Ông bạn anh nói khoan từ từ đi vô tôi đốt cái đèn cho anh. Cái anh mũn cười nó chờ, tôi thấy anh nó lãnh cảnh vậy á. Tôi mù cầm cái đèn ít lợi gì, tôi mù đâu mà. Nó không, tuy rằng anh mù anh không cần cây đèn, mà người đi đường ta thấy anh cầm cây đèn là ta biết anh ta tránh. Anh nói hờ cái lý đó. Đốt đèn anh cầm đi trên đoạn đường, ngay cái râm đụng anh cái râm bực quá. Nói ông ổn đuôi rồi, ông thấy đường. Ủa mà sao ông la tôi? Đúng là tôi không có thấy đường, trời tối hù tôi cũng thấy ông luôn. Tôi cầm cái đèn mà ông thấy á. Tôi cầm cái đèn mà ông thấy á. Thưa anh, đèn anh tắt từ lâu rồi. Quý thấy không? Đèn anh tắt từ lâu rồi. Có nghĩa cái đèn mình mượn trên cái văn tự nè. Mình học kinh sách cho nhiều mà mình không có tu á. Giống như cây đèn mình mượn. Mà khi mà gặp cảnh gặp duyên á, mình loạn sanh tâm chấp niệm lên. Mà cây đèn mình mượn đó, cái đèn mình mà quăng là tư á, đó cái đèn mượn bên ngoài, mà ông phải thắp từ bên trong, phải không? Đèn anh tắt từ lâu rồi. Nhiều khi mình học mình hiểu mình tưởng mình sống gì á, đèn mình tắt lâu rồi, thắp từ bên trong. Cái tinh thần phản quang là mỗi người phải thắp từ bên trong. Dầu cho mà thiền sư Long Đàm mà thương ngài Đức Sơn đưa cây đèn luôn, đèn nó cũng từ bên ngoài, ông phải thắp từ bên trong. Học qua cái này mình thấy nó cái tinh thần của nhà thiền nó là siêu việt cái chỗ đó. Mà quý vị thấy nó khớp với cái tinh thần của Lăng Nghiêm, đâu có khác cái đâu nè. Các thứ tâm niệm căng trần đồng thời nó tiêu mất, là ai tiêu? Mình phải tự tiêu. Dầu cho sư ông Trúc Lâm, sư phụ thường chiếu mà thương mình lắm, thương mình, mình dùng cái từ là thương khủng khiếp luôn, cũng không có tiêu được. Ông phải tiêu. Rõ ràng luôn. Học qua cái này rồi quý vị thấy là mình phải tự tu tự cứu lấy mình thôi. Chứ mình nói thật một điều luôn á, nói tôi đi qua Đức á, tôi kính lắm, tôi kính các ngài lắm. Mà ngộ tôi không có cái tâm đó nha. Cái duyên tôi hình cái duyên tu thiền chứ. Rồi ngài Lạt Ma thứ 14 qua bên Đức, xúm nhau 3-4 giờ sáng, 3 giờ sáng chạy để đảnh lễ ngài mà trang chút lắm mà chưa chắc gì gặp. Hỏi tôi đi không? Tôi nói thôi tôi ngồi thiền. Đây tôi có tam bảo chúng mình, tôi kính ngài lắm chứ không phải không kính. Mà bây giờ tôi thấy mình đảnh lễ ngài là cũng tốt. Mà mình không lo tu rồi á là cũng như là khổ đã đến. Có nhiều người nói là bây giờ đảnh lễ các vị đó rồi, hình như các ngài mình, hình như có người ta nghĩ là đảnh lễ các vị đó rồi là về không cần tu cũng giải thoát á. Trời ơi, nó sao mà đạo Phật không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Thấy không? Giống như ví dụ nhớ quý vị nhớ cái ngày Nam Tiền á, ngày Nam Tiền ngày đến cái vùng đó. Thì có một cái người Phật tử đến nói với ngài trang chủ, ông tu ở thất á, nói hôm nay hòa thượng Nam Tiền đến, ông đi đến đảnh lễ đi. Ngài trang chủ nói dầu cho 1000 vị Phật ở đời tôi cũng đến. Thì câu chuyện này đến tai ngài Nam Tiền nha, ngài Nam Tiền không có vỡ nha, không có vỡ là ông ngã mạng. Ngài Nam Tiền nói sao? Ta nghi cái gã này từ lâu rồi, cái quỷ mà tu mà thiền sư là nhận định liền, ta nghi cái gã này lâu lắm rồi, nghi gã này ngày là xong việc rồi. Ở đây ý tôi nói là mình tôn kính, không phải mình không tôn kính. Mình đến là các ngài mình đảnh lễ, nhưng mà cái duyên để cho quý vị biết là mình đến đó thì chưa chắc gì các ngài cho mình vô uống. Không có vô đâu dễ vô mà gặp các ngài được, chi bằng ông ngồi tu cho rồi. Vậy không? Phải không? Có những người chẳng hạn như bây giờ mình đến, ví dụ mà đến những vị hòa thượng lớn đi đến, rồi các ngài mấy ông thị giả, tôi nói cho nghe nè, cái âm thì giả đâu có cho vô đâu. Rồi mang một cái cục phiền não về, thấy không? Chết không? Thì tôi nói thôi quý vị ơi, từ xa mình đảnh lễ được rồi, về mình tu. Tôi hay nói vậy. Ngày xưa tôi mà giữ tôi giữ cẩm cho sư ông á, bởi vì vô nhiều quá sư ông nhập, tôi nói thôi bây giờ mình đảnh lễ đi rồi về mình tu, chứ bây giờ quý vị đảnh lễ không, rồi ông cho quý vị vào, quý vị ôm phiền não cực quá là cực. Đạo Phật đó không có chuyện đó, mỗi người phải tự giải quyết. Nếu mà Phật cứu là Phật cứu hết dòng họ hết rồi. Ba lần ngồi cản ai? Họ nhớ ông vua nào không? Nhớ không? Hả? À, vua Lưu Ly giết dòng họ Thích. Ngày ngồi, ngày cả. Ba lần ngày thấy ông xong. Nghiệp nó đến rồi ông xong. Thấy không? Rồi sao? Nếu mà cứu là ngày cứu được là ngày cứu hết dòng họ Thích. Cứu hết. Mà ngày cứu có một cái là gì? Về ngày hướng dẫn phương pháp tu tập. Hướng dẫn phương pháp tu tập. Đạo Phật mình hay chỗ đó. Đạo sư mà. Đạo sư là ông thầy dẫn đường thôi. Đi không mình. Gần đây nhất tôi thấy mình mê. Gì mình mê. Nhiều khi mình mê. Mình thấy mình ngạc nhiên luôn. Mình đến ví dụ như các ngài mà đủ điều kiện thôi. Bây giờ các ngài không có tiếp mình. Thì thôi mình đảnh lễ rồi đó. Mình cúng gì vật thực cho tăng chúng gì. Vậy mà mình có phước. Vậy mình có phước. Một hai là mình gặp mà các ngài nó bận biểu không cho cái về cái phiền não, mình dùng cái từ ôm cục phiền não về. Đây rất là rõ nè. Căn trần thức nó tiêu mất là ai tiêu? Mình tiêu. Rõ chứ ban ngày luôn. Cho nên là quý vị thấy tôi tại sao mà tôi toàn là mở phá tu không? Phá tu 3 ngày, phá tu 7 ngày, phá tu 1 ngày cho nhập thoát. Dầu tôi nói Phật tử, dầu mà tôi quý Phật tử, tôi kính Phật tử, mà Phật tử không có tu cũng được lợi ích, nên tôi phải tổ chức những cái khóa tu, cùng nhau tu có lợi ích. Cùng nhau tu có lợi ích. Rồi bây giờ quý vị thấy đảnh lễ ngày, có nhiều người đảnh lễ ngày Lạt Ma thứ 14 về đi xa lắm. Rồi về phiền não, quẳng phiền não chứ đâu có hết. Ngài có nói rồi, ngài nói mấy ông tu đi. Đủ duyên thì mấy ông gặp tôi, đủ duyên thì gặp. Rồi bây giờ quý vị thấy không? Phật tử mình toàn thế giới luôn, toàn thế giới trong tay. Thì có một số người gặp ngài thôi. Chẳng lẽ những người mà không gặp ngài là về tu không được? Thấy không? Mình phải đặt dấu hỏi đó. Phật mình tu đạo Phật là phải có cái tệ giác. Chẳng lẽ những người không gặp ngài về khổ đau phiền não không có có. Thấy không? Cho nên là tại sao Phật nói là ta phát nguyện độ thoát chúng sanh. Mà tại sao mà ngài 80 tuổi ngài tịch? Mà cái lời của Phật là không có hư dối. Độ thoát chúng sanh. Giờ này Phật quảng độ cho mình là gì? Kinh Phật nè. Mình học, mình hiểu, là mình tu là Phật độ mình. Mình học xong mà mình tu là mình cứ đi chỗ này chỗ kia là mình cầu, mình xin thôi. Nó không có được. Thật luôn. Nên là quý vị thấy là có một số người nói là ông mở phá tu làm chi mà cho người ta tốn kém làm từ thiện cho rồi. Nó nhỏ nghe từ thiện vẫn làm. Mà bây giờ quý vị thấy mình cho cỡ nào, họ ăn xong rồi họ cũng như cũ à. Phật thấy rồi. Mà cái mấu chốt của họ là khổ đau, là sanh tử triền miên, là không có tu tập. Quý vị hiểu không? Không có sự tu tập nằm đó. Giờ quý vị mà đem hết cả cái thế gian này luôn mà kéo cho người nghèo thì kiếp sau họ vẫn nghèo tiếp. Vì họ thọ dũng mà. Kiếp sau cứ nghèo tiếp, nghèo nghèo mãi luôn. Nghèo khạc la cho, nghèo ho ra máu, nghèo ôi nghèo cũng. Giờ muốn hết nghèo à, thôi đến ông tu tập. Chỉ cho. Đó có nhiều người đến đó. Phải chỉ cho người ta tu tập cho giải quyết làm sao. Nãy tôi có cái buổi tham vấn với cục an ninh đó. Đạo Phật đồng hành với dân tộc là chỉ cho họ cách thức để mà họ đừng có làm những cái việc mà nó phạm vào chính trị, phạm này kia, là phải giữ gìn ba nghiệp cho nó thanh tịnh. Thì cái con đường phản quang như thế này tôi nói chứ chia sẻ đó. Như vậy là cái phần này Đức Phật dạy mình thấy học rồi mình thấy kỹ gì mà kỹ luôn đó. Rồi bây giờ mình học qua cái phần này tiếp. Bây giờ là từ viễn 1 đến viễn 4. Bây giờ là học tiếp cái phần là Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển thứ 5 chương 2 nương chỗ ngộ mà quyên tu. Đoạn 1 xin khai thị cách mở gốc. Thầy A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai Ti nói nghĩ quyết định thứ hai. Sâm nay con xem trong thế gian, những người mở gút, nếu không biết đầu gút ở đâu, thì con tin chắc rằng người ấy không thể nào mở được. Ví dụ như bây giờ quý vị chiều nay về nhà, phải không? Mình lấy cái khăn á, cái mình gút. Rồi cái đầu gút, cái đầu mà mở ra cái gút đầu á, mình làm như thế nào đó, mình giấu được cho ai biết đó, mở ngàn lần cũng được. Muốn mở năm cái gút này thì phải biết cái đầu thứ nhất, cái gút từ đâu đó có. Mở cái gút đầu thì mấy gút kia nó rã, người hiểu không? Cái con đường mê từ con đường nào? Mê từ đâu? Từ đâu mà mình bị mê? Phải nắm cái gút đó. Mở gút mê rồi đó thì năm gút kia nó theo. Ngài nói là kỹ lắm ha. Đó, tôi nói từng phần cho quý vị thấy. Bạch Thế Tôn, con và hàng thanh văn hữu học trong hội cũng giống như vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng con cùng với các thứ vô minh, đồng sanh, đồng diệt, giống như hình giấy bóng. Gọi là từ khích nó khàng, đồng sanh, đồng diệt luôn. Đó. Tuy được thiện căn nghe nhiều Phật Pháp thế này, nhưng tiếng là người xuất gia, mà cũng như người bị bệnh sốt rét cách ngày. Quý biết bệnh sốt rét cách ngày không? Ngày xưa là ở cái vùng này có một cái vùng gọi là suối Kiết. Suối Kiết nằm ở trên Tánh Linh đó. Gọi là Nhất Kiết. Nhì là cái con sông Phan. Là ai mà đến bệnh sốt rét, mà khi bệnh sốt rét mà về uống thuốc á, ví dụ như thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy mà mình uống thuốc hết á, thì thứ hai nó hết đó, phải không? Cái nó nhảy qua cái ngày thứ tư nó bị. Mình tưởng hết rồi, mình tưởng là hết rồi, nó nhảy qua ngày thứ tư nó bị. Cái mình uống thuốc ngày thứ tư á, cái nó nhảy qua ngày thứ năm. Ngày thứ năm cái nó hết, cái nó nhảy qua lại ngày thứ ba. Gọi là cách ngày nó nhảy, cách ngày nó nhảy. Cũng giống như là ngài nói sao? Tuy ngài nghe Pháp tưởng là ngộ rồi, hiểu không? Tưởng là ngộ rồi. Nhưng mà đối diện xuất cảnh đồng với vô minh sanh diệt, gọi là sốt rét cách ngày. Giờ hay bây giờ quý vị ngồi đây nè, ai mà động quý vị coi, mình đâu có khởi sân chi, bất động. Nghe Pháp như sao mà sân? Ai chửi mình cũng bất động, nhưng mà ra, ông mà ra là chết tôi. Ông mà ra cửa thì chết tôi. Mình nói trong bụng vậy ha, ông mà ra cửa thì chết tôi. Nghĩa là khi mình ở trong này thì nó không có biểu hiện gì hết. Vì ý chỗ này Phật, Tôn giả này nói Phật đó. Con là có đủ thiện căn nghe Pháp, nhưng mà giống như cái người mà bị sốt rét cách ngày. Cho nên có một vị ông này, ông làm tới chức thái sử mà ông học thiền. Ông tên là Quan Công á, Quan Công. Hôm ông đến gặp thiền sư Đoan. Thiền sư Đoan hỏi: Châu ông thần chưa? Châu ông thần chưa? Bạch Hòa Thượng thần rồi. Vị hiểu không? Thần rồi. Ông học thiền mức độ mà châu thần á. Hôm nào có vị Hòa Thượng nào hỏi quý vị là châu thần chưa, là mình nói sao? Giống như có ông thầy nè, ông thầy tôi giấu tên, cái ông xuống với Tuệ Quang. Lúc đó ông thầy Thông Quang, ông làm trụ trì. Mà ông thầy này chỗ nào cũng đi hết á. Chỗ có chiếc thiền viện này cũng có mặt hết. Cái ông thầy trụ trì ở Tuệ Quang nói: Ông đi suốt như thế vậy, sao chăn châu? Sao chăn châu? Ông đi hoài sao chăn châu? Cái ông phán một câu: Châu tôi hả, làm thịt ăn rồi. Ông kia bạch vọng tưởng là ông nói hết. Trong nhà thiền gọi là gì? Trong nhà thiền gọi là gì? Khách gặp khách. Nếu mà chủ gặp khách á, hỏi châu mà làm thịt ăn, gặp các thiền sư nha. có cái gì ông ta là phen vô đầu liền, phen đầu coi thử sao. Khi mà hiện cái tướng săn trâu, ông còn ở đâu làm thịt, vì hiểu không? Đây là gặp cái quỷ này, mình dùng cái từ là cái cơ yếu. Nói là tôi ngã mạng cho gặp tôi, cái tôi phen vô đầu thử coi. Hiện cái tướng săn liền, phen nhà hiện liền, bất thình lên hiện liền, quất bạch bạch tay luôn. Hiện cái tướng săn lên trâu ông còn chứ đâu giết làm thịt, vì hay không? Ở đây cái gì nè, hỏi trâu thần phải không? Ngài chửi, ngài nói ông mà làm quen cái gì đâu mà làm quen cái tướng ông hả? Tướng ăn mày được, cái tướng nhìn là cứ thấy ông nói ông làm quen quen chỗ nào, đỏ mặt lên, đỏ mặt lên. Ngài nói một câu sao? Trâu ở trong chuồng đủ nước đủ cỏ, trâu ra khỏi chuồng chạy đông chạy tây, đảnh lễ xuống liền. Cái quỷ quen đảnh lễ xuống là sao? Nghĩa là khi mình còn ở trong chùa ông chúng ai đặng mình đâu. Tưởng là xong việc, bước ra thử trời sao nó nhiều việc quá. Quỷ hay không? Cho nên là tôi nói là mình chưa có xong gì hết đó. Ở đây có một số huynh đệ bữa lên trình tôi nói đi hành cước, đừng đi hành cước. Cước gì mà cước? Hành cước là khi nào cái người đó ta kiến tánh ta ngộ đạo rồi mà ta còn nghi cái chỗ đó. Hồi xưa các ngài đi hành cước là ta nghi, ta tu 30-40 năm rồi ta nghi cái chỗ đó đúng hay không, rồi ta đến trình cái quỷ hòa thượng đó để cho các ngài phá cái chỗ đó. Còn mình mới 1-2 năm mà đi hành cước gì mấy đứa, mới 1-2 năm mà đi hành cước thì sao là hành cước đó. Cho nên là giải quyết cái chỗ nghi đó. Nhưng bây giờ mình thấy không, chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy, đừng nói đâu xa, người thấy tôi đi làm Phật sự ở trong chúng thì mình nói à, mấy huynh đệ giúp tôi trồng cái cây này, quý vị giúp liền. Còn tôi làm thì xưa tôi làm là trưởng ban sự quyển đây, tôi nói họ đâu nghe đâu, tôi không làm thầy làm gì tôi đó, sao mình coi thử cái sức tu mình sao. Họ nói quý thầy cố gắng đi, ngày đi Bố Tát đi cho đủ, cái đi đâu có mấy người kỳ lắm. Tôi không đi á, thầy làm gì tôi? Thầy không làm gì thôi. Ví dụ vậy, nếu mình có sức tu, còn mình có sức tu là sao? Rồi khi mà cái người đó nói này, quý vị thấy, khi mà cái người đó họ không có nghe mình, đụng chuyện, nhớ nhận đụng chuyện, họ đem giấy tờ đến, thầy ký giùm tôi đi. Hỏi sao? Ký như sao? Này tôi có mấy đứa nhỏ xuất gia, nếu mà trong tâm mình còn hạt giống mà bữa không nghe lời mình, thôi ông về đi, ông về đi, ông về đi, ông để hồ sơ ở đây. Còn đây sao? Sẵn sàng mình làm. Rồi được, coi xong rồi ký. Cái sức tu mình á, cái sức tu mà mình không có là mình sao mình ghi người ta, mình ghi người ta, ghi người ta. Dùng cái từ trong cái phần nhà Phật mình, nói nhà Phật thôi thì dễ thôi, chứ không phải nhà Phật. Mình dùng cái từ gọi là chế tài. Chế tài là anh không nghe lời tôi, phải không? Được, đợi đó. Anh bổ nhiệm trụ trì, phải không? Tôi neo lại cho anh. Ví dụ, tôi không ký anh làm gì tôi. Tung ký, mà không ký thì tỉnh không giải quyết. Ví dụ như nghĩa là mình, nếu mình còn những cái hạt giống đó, còn nếu mình ở qua thôi không có gì hết, ông nghe thôi, tôi không có đủ duyên với ông, tôi không có đủ duyên với ông. Thì đây những gì nè, là sốt rét cách ngày là khi nghe lời Phật thì tỉnh, mà ra rồi bắt đầu mê khiếp vậy đó. Tôn giả đang nói mê đó, cái phần này tôi chia sẻ quý vị thấy. Thì đây nói là gì? Ở đây ngài Hàm Thị ngài phân tích nè. Từ vô thủy đến nay, cùng với các thứ vô minh đồng sanh đồng diệt. Quý vị biết các thứ vô minh là chỉ cho hai thứ chướng, ngã chướng và pháp chướng. Đồng sanh đồng diệt gì hả? Mình thấy đụng cái ngã lên, mà khi cái ngã nó dẹp rồi đó thì còn pháp. Pháp thấy có mình tu, thấy có mình chứng, thấy có mình ngộ đạo, thấy có niết bàn, đó là pháp. Ngã chướng và pháp chướng. Mà ngã chướng pháp chướng từ đâu mà có? Điều từ tính giác minh nó vọng động, nhớ nha, cái bản thể nó vọng động lên. Quý vị hiểu không? Nó vọng động, nó thiêu dệt từ cái tưởng nó ra là tướng niết bàn như thế, tướng địa ngục như thế, tướng ngạ quỷ như thế. Mà từ đâu? Từ vô thủy xưa giờ rồi, không? Xưa giờ rồi. Mà nói là có tu là tự nhiên có chứng, Cho nên cái tinh thần Bát Nhã là vô chí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, không có chứng có đắc gì hết. Ở đây này nó, ngài Hàm Thị nói, những thứ cột chói trong sanh tử này nếu chưa được tính giác minh chấm dứt thì chưa dễ gì được giải thoát. Nghĩa là mình phải chạm chán một lần, nhớ nha, mình phải chạm chán một lần duy nhất thôi. Một lần này, đó, cái thiền sư nói, một lần này, phải chạm chán. Mà khi mình chạm chán nó rồi á, thì tự nhiên gì, vô minh tự nó trừ lần từng bước. Đây nói là tiệm tu á, đốn phải tiệm. Tức là cái nghĩa là mình phải có một ngày, một giờ nào đó, một ngày, một giờ, một phút, một giây nào đó. Ở đây tôi nói quý vị đừng có cưỡng cầu nha, cứ tu đi, cứ tu. Cái ngày nói là mấy ông cứ tu, tu đi là một phút, một giây nào đó bất thình lình mình chạm chán. 30 năm tìm kiếm khách, bao lần lá rụng rồi đâm chồi, từ khi chợt thấy hoa đào nở đó, đó đó, mãi đến hôm nay dứt bóng ngợt, là phải chạm chán chỗ đó, thì cái sanh tử tự nó rụng xuống, không chạm chán làm được, lạ lắm. Khi mình chạm chán được chỗ đó rồi á, phải không, mà mình bất thình lình, bất thình lình mình chết một cái là cái đó nó tức khắc nó hiện luôn, thể nhập. Thể nhập gọi là tùy duyên theo nguyện lực. Tu quý vị phải ráng cố gắng nha. Tôi luyện mình trong cái dòng pháp này 30 năm, tôi bây giờ tôi mới tin cái điều đó nha. Tin đó. Bây giờ khi mình vô mình ngồi thì mình thấy nó khác ngày xưa. Nên phải một lần, nãy tôi nói phải một lần chạm trán chứ, một lần thôi, một lần duy nhất. Gọi là xúc sự á, chạm trán đó. Đó. Cho nên là không á, không à, nếu chưa được tính giác minh chống dứt á, phải nhờ cái tính giác minh là nó dứt cái niệm đó, nhớ nha, ngộ lắm. Giống như quý vị mà khi mà đốt rồi mà có đống lửa rồi đó thì tất cả cái gì vô nó cũng tiêu hết, nhớ nha, cái thứ gì vô nó cũng đốt sạch hết đó. Mà lửa này gọi là chánh định tam mũi á, tam mũi là chánh định chánh thọ á. À, được cái định này rồi thì bao nhiêu thứ, cái nghiệp lực, cái phiền não, cái cấu nhiễm từ nhiều đời nó tiêu dung luôn, thì lúc này mình gọi là chấm dứt và được giải thoát. À, do đó hàng thanh văn hữu học mà tuy dứt được phân biệt ngã chấp rồi, nhưng mà pháp chấp chưa có quên, cho nên là tôn giả A Nan hỏi Phật phải mở cái gút như thế nào. À, cái phần này tôi kể cho quý vị một đoạn văn duyên rồi chúng ta hồi hướng. Trong Thiền Sử Trung Hoa tập 1 ghi, con vị tăng hỏi quốc sư Huệ Trung làm sao được thành Phật. Con tu sao được thành Phật? Sư đáp: Phật và chúng sanh đồng thời dẹp đi, ngay đó được giải thoát. Mà Thiền Sư Triệu Châu nói là chỗ không Phật á, thì mình phải mau chạy qua, mà chỗ có Phật á, thì cũng đừng có lưu luyến. Chỗ không Phật là gì? Là vọng tưởng, là điên đảo, là chấp niệm, mau chạy nó qua liền. Mà còn chỗ có Phật là gì? Là cái tâm mình nó khinh an, tâm mình đi phải qua luôn. Chỗ có Phật cũng đừng có lưu luyến. Nghĩa là Phật và chúng sanh đồng thời dẹp hết, không còn một cái ý niệm nào đó nữa. Vô tướng mà, vô tướng không có dung chứa được gì, dẹp luôn. Đó. Ông Tăng hỏi tiếp, làm thế nào được tương ứng với chỗ đó? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tự thấy Phật đến. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác là tức khắc là ông tương ưng rồi. À, làm sao tương ưng? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tự thấy Phật tính. Làm sao được chứng pháp thân vượt cảnh giới tỳ lô? Thường thường mình ăn cơm bằng gì? Cúng dường Phật. À, pháp thân thanh tịnh tỳ lô giá na, đó là pháp thân. Mà ở đây nó là làm sao chứng được pháp thân? Mình vượt cái đó luôn, vượt luôn. Muốn chứng được pháp thân là vượt cái cảnh giới thiện và ác, có và không, gọi là vượt cảnh giới luôn. Cái chỗ mà pháp thân, cái chỗ yên, vượt luôn. À, pháp thân thanh tịnh làm sao được? Không chấp Phật để cầu. Thế nào là Phật? Tâm tức là Phật. Tâm có phiền não chăng? Tánh phiền não tự liền. và tính phiền não tự liệt. Hãy bây giờ nói tâm có phiền não không, ngài không có trả lời. Vì cái tâm này là cái tâm vọng động. Bây giờ quý vị thấy nè, tại sao gọi là tính phiền não tự liệt? Khi mà mình sống được cái tâm này rồi đó, cái tâm thể mà bất sanh bất diệt rồi đó, thì cái phiền não nó đến đó, nó không phải như ngày xưa mà mình ôm ấp từ ngày này qua tháng khác, nó rụng nó rớt. Nên là quý vị ở đây, một quý vị thấy cái hội của Tổ Quy Sơn 1500 người mà không nói cả, nói cả. Bởi vì các ngài sống với cái tính này, sống với cái tính giác rồi, thì cái phiền não nó cũng đến, mà tự nó rụng xuống, rụng xuống, rụng xuống, nó không có vô được. Cũng như bây giờ quý vị hỏi Hồng Đức là Thu Ban biết nè, Thu bấm cái nút số rồi thì nói cỡ nào nó cũng thu, là nó rớt xuống. Bấm nút số rồi. Còn bây giờ muốn giữ là bấm cái nút thu, thu vô. Quý vị hiểu không? Các vị thiền sư cũng giống như mình chứ không khác. Bà quý vị thấy, ông này sao ông hay với người ta chửi bất động. Người ta không có thu như mình. Vô tới đây không thu được, rớt xuống. Bây giờ vô cái tính thể nó vô không được. Còn bây giờ quý vị thấy sao? Là ngài nói là ở trong cái vô minh đồng sanh đồng diệt, là mình, lúc nào mình cũng mở cửa vô về cái mình ôm ấp, rồi mình sáng mình làm chút xíu mà ông nói ông khi dễ mình nha, ông khi dễ mà ông coi thường mình, cái khi dễ cái coi thường nó nung nấu. Ở đây mình tu quá nha. Cho nên là người xưa người ta nói là sao? Tăng hận bất cách túc. Tăng dầu cho ông hận luôn mà chỉ đi mà phải xong. Tăng hận bất cách túc, sanh tử nhất mộng trường. Cái chuyện sống chết như trường đại mộng. Sở dĩ mà mình buông được là mình coi cái chuyện sống chết giống như trường đại mộng, mộng dài mộng ngắn. Rồi huống chi ban cái chuyện lăng tăng trong đại chúng, buông cái mộng cái gì đâu. Vì hiểu không? Buông cái mộng cho mấy hơn. Nên quý vị, tôi nói bây giờ cái hình tướng thôi nha. Hình tướng là mình hình dung ra cái tâm thể. Hẹn như tôi đi làm Phật sự mà có những cái buổi họp là lên, ví dụ người này người kia, tôi mong về thiền viện lắm. Biết sao? Mình vừa về thiền viện là tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ đi, xung quanh nó nhẹ lên. Mình coi bông nở đồ nhẹ. Thì huống chi là khi mình thể nhập cái bản thể, nó vô không được. Nhớ nó vô không được. Nó vô là nó chợt xuống, vô nó chợt xuống, vô nó chợt xuống. Vì tôi có thời gian tin tôi gọi là tính phiền não tự lìa. Ông Tăng nói thêm nè, đâu không đoạn sao? Cái nghĩa cái phiền não đến phải đoạn chứ, mà sao mà tự nó lìa? Có nghĩa là khi ông ở trong cái bản thể thanh tịnh rồi, phiền não tự nó lìa. Nhưng mà cái quỷ này tu gì? Tu có pháp gì? Gọi là tiệm tu. Cho nên hỏi là đâu không đoạn sao? Ngài nói là đoạn phiền não tức gọi nhị thừa. Hay không? Đoạn có nghĩa là hàng vị thừa thấy phiền não có thật, cho nên tìm cách đoạn đó. Vị hiểu không? Mình đến các vị tu thiền, người nói là giống như là ông đem kiếm mà ông chém hư không. Bởi vì chém đứt hư không không? Phiền não nó không có thật. Mà đúng nó không có thật thiệt. Hẹn như bây giờ sáng nay mình bị một cái chuyện gì đó buồn thiếu buồn lắm. Cái chiều lại bất thình lình nhà mình điện lên còn 6 mẫu đất cho ông luôn á, vui liền. Phiền não nó có thật. Sáng buồn thì ông thầy cũng nói gì đó buồn quá, chiều nghe gia đình điện lên cho 6 mẫu đất rồi trúng luôn, hết buồn. Buồn đâu? Buồn nó thật, phải không? Buồn gọi là buồn vui như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu mà khi buồn nó bay, nó có thật. Đoạn chỗ nào? Nên là các hàng cái quỷ này nói nè, không đoạn sao? Đoạn phiền não tức gọi nhị thừa, tức là thấy phiền não thật để tìm cách đoạn. Phân ra từng cấp độ tu sao đoạn, sao đoạn, sao đoạn, đoạn, đoạn. Còn này không có thật là đoạn sao? Mà rõ ràng không có thật. Là tu thiền cái chỗ thiền tâm á, cái thiền tâm thiền đốn ngộ là ngay chỗ đó đó. Yeah. Đoạn phiền não tức gọi nhị thừa, phiền não không sanh thì gọi là đại niết bàn, phải không? Khi phiền não nó đến nó rớt rụng, đó là đại niết bàn. Đó. Ông Tăng hỏi thêm, ngồi thiền quán tịnh là làm gì? Chẳng cấu, chẳng tịnh thì đâu còn khởi tâm quán tịnh chi nữa, nó dư. Đó, nên mình ban đầu mình là sổ tức tỳ tức chỉ quán đàn tịnh, nói thật chung là cái đó phương tiện, chứ cái đó là quá dư rồi, quá dư rồi thôi thêm chi nữa. À, cho nên quý vị nhớ nha. Thiền sư thấy mười phương hư không là pháp thân chân, ngài nói nè, là tâm tưởng nhận, đó là thấy điên đảo. Nghĩa là ông tưởng tượng lên đó, ông tưởng tượng là hư không, là pháp thân, là vô tướng, là đó là ông tưởng tượng, là tâm, đó là tâm điên đảo. Ngài nhớ vậy. Nhớ ngài trả lời hay không? Nghĩa là khi mà ông tưởng tượng đó, ông nghe nói là vô nhất hoặc là gì gì đó, là ông tưởng tượng rồi, mà tưởng tượng là tâm điên đảo. À, rồi ông tăng hỏi thêm, tâm tức là Phật lại cần tu hoạn hạnh chăng? Chư thánh đều đủ hai thứ trang nghiêm, tức là phước và huệ, đâu các bác không nhân quả? Nghĩa là khi mình nhận đó rồi, mình sống được cái đó rồi, nhưng mà mình phải thực hiện các điều thiện pháp, bố thí cúng dường, làm hết á, làm mà không dính mắc, làm tới đâu rớt đó. Chứ không phải không cần làm, nghe nói sống với tâm Phật không cần làm hết, không phải. Sống với tâm Phật rồi, giống như bàn lông quẩn vậy, quẩn gánh nước, quẩn bữa củi, quẩn làm lao tác, giống như một con người bình thường, mà sao là con người phi thường. Như nhau dọc mũi ngang mày, lầm phàm dạ thánh, cách nhau ngàn trùng, giống như người xưa, giống như ngày xưa không khác. Cũng là không phải là bây giờ quý vị ngộ đạo là cái lông mày nó rớt đó. Rồi bây giờ mình ngộ đạo rồi tự nhiên lỗ tai mà nó rớt có. Ngộ đạo rồi nó quẳng lông mày này, quẳng con mắt này, quẳng có lỗ mũi này, quẳng hít thở. Mà bây giờ con mắt này nó khác. Nó thấy là nó suốt, thấy nó thấu. Quẳng như người bình thường, quẳng mà xuống nấu ăn bình thường. Và bây giờ sao nấu ăn bây giờ khác á. Khác á nha. Ngày xưa nấu ăn là chỉ nấu, ôi sao không được, bây giờ nấu là chú tâm lực dụng mình đưa vô. Nên là tự nhiên chúng ăn thấy thồ bên đây sao? Phải bị tham. Nấu ăn nó khác. Rồi bây giờ mình quét nhà, mình làm tất cả một cái nó khác. Hay như bây giờ tôi nói quý vị, tôi nói là tôi hay để ý một chút, quý vị đừng có nói. Tôi nói là tôi nói thôi. Tôi cũng còn có cái tật đó, chứ hay không? Hay như bây giờ quý vị thấy là buổi trưa ăn xong rồi có người dọn bàn. Dọn bàn. Một số người rửa chén. Tôi đứng là tôi coi chút thôi. Tôi coi cái tu của quý vị sao? Tôi có quyền theo dõi chứ. Là tôi thấy quý vị gom. Bởi vì quý vị ỷ lại là cái dĩa, cái chén này nó bằng inox, cho nên liền xuống chán. Mình dùng cái từ nhìn ở ngoài mình thấy nó thô lắm. Mà chính cái đó là gì? Là cái tập khí mình. Cái tập khí nó thu nạp từng lần. Nó thu nạp mà mình đâu hay đâu. Nó thu nạp, tôi học võ tôi biết. Nó thu nạp rồi nha, là bắt đầu nó phát ra cái hành động là mà khi mình gặp chuyện tát quen rồi nè, tát liền vậy nè. Rồi khi mình gặp chuyện là cái tay mình tát mặt ra luôn. Em tu mà tập khí không, là mình dùng cái đĩa là biết tập khí rồi. Ông nội là tập khí nặng lắm, liền chán. Mọi hành động là các ngài ta theo dõi, bỏ nhẹ xuống đó. Khi mình bỏ nhẹ xuống là nó có cái tâm tỉnh giác. Cái đó là cái công đức. Nhớ nha, cái đó công đức á. Mọi việc tạo tác có hàng ngày quý vị quét nhà thôi, quý vị quét từng bước. Ví dụ như mình đừng nói đâu xa đó. Trong lực dạy, quý vị phải học lực nha, trong lực dạy khi mình quét nhà. Hay là quét sân. Gặp ai bất cứ luôn, chứ không phải gặp ông này, ông kia hết á. Dừng chổi lại, nhớ không? Còn mà gặp người đi qua, quét. Quát bụi bay tứ tung luôn, nó giống như đánh trận nào vậy đó. Quý vị học lực rồi. Tại sao quý vị thấy á, ngày xưa mà tôi dạy bốn một lực, tôi chúc lâm là có một số vị ở bên Mỹ về nói thầy ở đây nó có hai bộ chúng, nói hai bộ chúng là sao? Một bộ chúng con thấy nó trang nghiêm lắm, nó rửa chén, nhờ học lực tôi dạy lực, nhờ học lực tôi. Vừa rồi tôi về đám á. Có một số vị đến hỏi tôi, nói thầy phải nói, con nghe bốn bộ luật thầy, bây giờ ngày hôm nay con được, con trụ trì rồi con ra làm Phật sự mà thành tựu là nhờ bốn bộ luật của thầy. Hay quá, hay, rất là hay luôn. Ở Sóc Sơn là tôi ra, ở đại học Sóc Sơn là có một số chúng đông lắm, đến gặp tôi nó nói. Thì bây giờ quý vị làm sao? Người lạ mà là con giếng chứ. Quý vị ở trong, mình dùng cái từ ở trong lò phải giỏi chứ. Ở đây mà, ở đây là phải hơn chứ. Diễn chán, chán, đâu quý vị tập, bỏ xuống đàng hoàng gì. Mình mong muốn, tôi nói là mình mong muốn để nghỉ sớm, mình về mình nghỉ. Nhưng mà cái đó cái tâm đức mình có. Rồi mai này quý vị đã làm Phật sự, chính cái này nè. Chính cái này nè nó chọn mình lại, ngộ lắm, ngộ lắm. Chính cái này nè nó làm cho mình nó bị muốn làm cái gì cũng bị cản, lạ lắm. Quý vị tin tôi đi. Mình ở trong chúng thấy gì, khi mình đang làm Phật sự rồi, chính mấy cái chọn nó xuống, cái cản là mình làm gì? Ngồi thiền, tôi nói nè, ngồi thiền. Nó hát karaoke. Mà những người mà hát karaoke gần lỗ tai mình á, toàn là họ thù với âm nhạc dữ lắm. Quý vị biết thù âm nhạc sao? Họ hát cho họ bệnh nhức đầu luôn, hát thôi, nó hát mình thôi, phải ca sĩ. Ca sĩ mà giỏi nó hát thì mình cũng đỡ, toàn là những người thù âm nhạc không. Nó hát làm cho mình tu không được, mình nó bức rứt, nó làm. Chính cái điều này nè, cái nhân mình gieo ngày hôm nay là cái quả nó đến. Khi cái quả đến rồi, dụ mình đi cái giấy tờ lên thầy ký giùm con một cái để con giải quyết vấn đề, xin cái thóc, ông về đi. Cái 7 ngày sau, hạn 7 ngày sau xuống. Ông về đi 7 ngày nữa, cứ 7/7/7/7/49 luôn. Nhân mình gieo. Quý vị thấy là tôi á, quý vị thấy tôi ở đây là đường cao tốc, tôi xin đó. Xin đèn cao tốc đó các bạn, đường cao tốc xưa nó vô đây, xin tách xuống. Đường dây điện vô xin tách xuống. Là ngày xưa tôi nhớ là tôi gieo cái nhân ở Trúc Lâm, nhân ở Thường Chiếu, làm cái gì ra cái đó. Làm cái gì chẳng hạn như vừa làm xong là tôi thu cuốc, thu sản, thu đồ, tôi gọn gì đó, quý vị thấy đó. Nên bây giờ là gì? Bây giờ quý vị thấy bữa bác Ba nói là cái thiền viện mình, ông ngạc nhiên luôn, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh là do cái nhân ngày xưa tôi gieo, bây giờ cái quả nó hình thành. Có cho hay không đâu. Thì bây giờ quý vị cũng vậy, mình muốn về cho nhanh, muốn làm cho nhanh. Đây là sư ông dạy tụi tôi, mấy chú đừng có muốn làm cho nhanh, rồi làm nó ồn ào, nó náo nhiệt, thì sau này á, làm các việc Phật sự rất là khó. Khi tôi làm Phật sự tôi mới tin điều này. Đó, cho nên cái phần này quý vị thấy chứ, trở về cái bản thể rồi thì nó ứng ra từng hành động luôn. Lặt rau sao, không phải là đỡ cái cày lên cầm cái con dao. Bởi vì khi mà quý vị cầm con dao mà chặt rau á, là lên ăn chúng ăn được, nó cứng ngắc à, tự con dao qua. Còn mình lặt, mình biết chỗ này nó cứng, bỏ. Lặt biết không? Mềm, để lại. Cứng, bỏ. Nhiều đó thôi. Tu thiền mình á, cứ lặt rau, chẻ củi, rồi trồng cát, nhiều đó thôi. Mình làm cái việc gì mình để hết sức mình luôn, là thành tựu, bảo đảm quý vị thành tựu. Sau này quý vị đi bốn phương trời, đi tất cả mọi nơi đều thành tựu hết. Thành tựu hết, không có gì hết. Đó, nên cái phần này là quý vị phải lưu ý. Đây, bây giờ mình học qua cái đoạn này nữa đi, ngắn lắm. Ngài nói xong sao? Cuối mong Đức Thế Tôn mở lòng đại bi thương xót kẻ trầm lưng. Ngài nói đó, kẻ trầm lưng. Chính nơi thân tâm hiện nay chỉ cho chúng con thế nào là cột và làm sao mở nó ra, cũng khiến cho chúng sinh khổ não đời vị lai được ra khỏi luân hồi, chẳng rơi vào ba cõi. Tức là Tôn giả A Nan tuy rằng tu hàng thanh văn mà Ngài lập cái hạnh Bồ Tát vì chúng sanh đời này, đời mình nè, khiến cho chúng sanh khổ não đời vị lai là mình nè, được ra khỏi luân hồi. Nói lời ấy rồi, tất cả đại chúng năm quốc gieo xuống đất, khóc lóc thành khẩn trông chờ lời khai thị vô thượng của Như Lai. Đó là sao? Như vậy là cái phần này nói sao? Có nghĩa là tâm Tôn giả A Nan và đại chúng mong mỏi nghe pháp vô thượng, giống như hạn gặp mưa, như khát được uống, như đói được ăn. Như vậy là quý vị nghe cái này nè, quý vị không phải tôi nói đâu, đây là kinh văn tôi trùng tiên lại. Quý vị nghe là khi quý vị nghe là phải như thế vậy đó, chứ phải nghe là mắt đảo điên được. nghe là mình phải chú tâm thì công đức phát sanh. Như vậy là quý vị thấy nè, ở đây ai có để ý nha, Tôn giả A Nan từ đầu đến phân đoạn này Tôn giả A Nan khóc mấy lần? Ai nói đúng tôi thưởng liền. Từ cái lần đầu á, mà Đức Phật, mà Tôn giả A Nan gặp Đức Phật, gặp cái nạn ma đang già khóc, rồi kế là khóc như vậy là khóc mấy lần, ai biết? Khóc mấy lần? Nói thử coi, họ nhớ không? Khóc mấy lần? Chắc ít để ý đó phải không? Về quý vị lục lại nha, tổng cộng Tôn giả A Nan từ đầu cho đến cái phân đoạn này là khóc 6 lần, 6 lần khóc. Quý vị, vì cái tâm Tôn giả A Nan sao? Dùng cái từ dễ khóc lắm. Ở gặp Đức Thế Tôn nói một chút cũng khóc. Mà chính là cái tâm này nè, cái tâm này nè mới đứng lên thưa hỏi, gọi là lập hạnh đứng lên thưa hỏi Đức Phật, chỉ ra cái phương pháp chói mở từ đâu mà có. Đó, nhìn cái phần này là rất là quan trọng nha. Như vậy là tổng cộng là Tôn giả A Nan khóc hết 6 lần. Về quý vị tra thử nha. Đó, thì qua cái phần này là rất là quan trọng, là 10 phương Như Lai phóng hào quang, đồng một lời nêu ra cái nào là chói ông, cái nào là mở cho ông, cái nào đi đến con đường niết bàn, cái nào là đi đến con đường trầm luân trong ba cõi từ đâu. À, trên kinh Lăng Nghiêm mình thấy rất là, học rồi mình thấy rất là cực kỳ là quy diệu, phải không? À, thôi kỳ sau mình học tiếp. À, đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn mà vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.